Mẹ ơi, em ăn ơi.
Mến chào tất cả các bố mẹ và các anh chị em đang ghé thăm kênh podcast Tâm sự nghề làm mẹ của Tâm Miu. Mình là Tâm Miu, là mẹ của hai em bé, một em bé 3 tuổi rưỡi và một em bé gần 2 tuổi. Ở tập podcast lần này mình muốn chia sẻ đến tất cả các bố mẹ về một cái vấn đề, đấy là cách tốt nhất giúp cho bố mẹ kết nối lại với con cái thông qua những cái buổi mà mình trò chuyện và trao đổi với các bố mẹ ở trên các cái group làm cha mẹ hoặc là group ăn dặm, những cái nhóm mà bố mẹ có con cùng độ tuổi với con của mình ở trường. Thì mình nhận thấy rằng là các bố mẹ có chung một cái điểm rất là nổi trội, đó là bố mẹ bảo là bây giờ mình gần như là mình mất kết nối với con của mình rồi. Mình nói bé không có nghe, bé bướng bỉnh, bé khó bảo lắm. Đôi khi mẹ nói xong là làm lơ đi luôn. Khi mình hỏi ra nguyên nhân thì mình mới biết được rằng là trước đây cũng có kết nối với con cái, cũng rất là quan tâm đến con cái. Tuy nhiên là sau này thì bố mẹ bận rộn quá và đã giao con mình lại cho ông bà, cho người làm, cho bảo mẫu. Chính vì như vậy mà bố mẹ không có thời gian để mà hỏi han quan tâm đến con. Từ đó làm cho con cái cũng cảm thấy là bố mẹ cũng không có cái vai trò quan trọng gì trong cái việc mà nuôi dạy con nữa. Vì thế mà khi mà bố mẹ muốn yêu cầu con làm cái gì đó hoặc là khi nói chuyện với con thì cũng không có kết nối được với nhau, làm cho bố mẹ cảm thấy là rất là bế tắc và rất là bất lực. Thật sự ra khi mà chúng ta lâm vào cái hoàn cảnh như vậy thì chúng ta lại đôi khi hay hỏi là mình đã đi làm vất vả như thế, mong cho con mình có một cái cuộc sống tốt hơn, đầy đủ hơn chính bản thân của chúng ta. Thế mà bây giờ con của chúng ta lại không nghe lời, rồi là chúng ta không có kết nối được với con. Chúng ta đã làm cái gì sai mà lại đối xử với mình như vậy, đúng không? Nhiều khi mình hay nói như vậy. Đôi khi còn bảo là mình đã dành cả tuổi thanh xuân của mình, rồi bỏ những cái công việc yêu thích của mình để mà mình chăm lo cho con, ở nhà chăm lo cho con, hoặc là để dạy con mà tại sao lại không thể kết nối được với con. Thường là các em bé vào ở cái độ tuổi, ví dụ như là khủng hoảng tuổi lên 2, khủng hoảng tuổi lên 3, hay là khủng hoảng tuổi lên 4, lên 5, lên 6, đó là những cái giai đoạn mà con khủng hoảng, con cũng cảm thấy rất là rối bời, căng thẳng những lo lắng chính bản thân của con. Rồi khi mà con tương tác bên ngoài với mẹ, với bố hoặc là với bạn bè và cái môi trường bên ngoài nữa, thật sự là con cần được quan tâm, được vỗ về và được lắng nghe nhiều hơn. Con sẽ tự trấn an được cái bản thân của con. Có nhiều người bảo là mình cũng biết là trước đây mình rất là quan tâm đến con, tuy nhiên là sau này thì mình bận quá, mình đã giao cho ông bà, cho nên là mình đã không có nói chuyện được với con nữa, nói gì bé cũng không nghe. Thế là mình mới bảo là vậy thì lúc đó thì mẹ giao lại cho bà rồi, giao lại cho ông rồi thì sao? Và khi mà giao lại cho ông bà từ chuyện ăn uống chăm sóc rồi tất tần tật hết, thì khi mà nói con thì con cảm thấy là bố mẹ giống như là chỉ là một người cha mẹ trên danh nghĩa thôi, chứ con cũng không thấy bố mẹ có cái tầm quan trọng gì cả. Bởi vì bố mẹ cũng không hỏi han con, không quan tâm đến con, không biết được con trong một ngày con làm gì cả. Tức là bố mẹ đã tự ngắt kết nối với con của mình và con của mình sẽ phản ứng ngược lại như thế thôi. Khi con cần bố mẹ quan tâm thì bố mẹ không có quan tâm. Con cần bố mẹ chú ý, bố mẹ không chú ý. Bố mẹ thờ ơ, bố mẹ cho qua rất là nhiều lần. Và nhiều lần như thế thì con không còn muốn khoe nữa, con cũng không cần muốn gây sự chú ý nữa. Đó, bố mẹ là cái người mà sinh ra con và có trách nhiệm chính trong cái việc nuôi dưỡng và giáo dục con cái. Tuy nhiên là lại vô tình trao quyền chăm sóc, dạy dỗ lại cho người khác, ví dụ như bảo mẫu hoặc là ông bà. Và con từ từ con hiểu ra là cái nhân vật chính trong cái câu chuyện này không phải là bố mẹ nữa. Vậy thì sao con phải nghe lời? Sao con phải là tương tác? Phải là kết nối với bố mẹ để làm gì? Mình nghĩ ông bà thì rất là tốt. Tuy nhiên là ông bà cũng như là những cái người mà kế cận bên con không thể nào mà thay thế được cái vai trò chính như bố mẹ được. Nên dù là bận rộn đến đâu thì bố mẹ hãy đừng có tự đánh mất cái quyền được làm cha làm mẹ. Một cái quyền rất là thiêng liêng và cao cả mà không phải ai muốn cũng có được đâu. Nếu như mà bạn chưa bao giờ trải qua cái cảm giác là phải làm đủ mọi cách để có được đứa con của mình, để được người ta gọi mình là bố mẹ, thì bạn sẽ không hiểu được là mình khao khát để mình có con như thế nào để mà mình được làm cha làm mẹ đâu. Chính vì vậy mà khi mà mình có được cái quyền này rồi thì mình hãy trân trọng và làm tốt cái việc của mình. Chúng ta có một đời để làm việc, tuy nhiên là cái mốc phát triển của con cái và định hình tốt, nên cái nền tảng vững chắc về thể chất cũng như là về nhận thức rồi cảm xúc và cái nội tâm vững vàng của con thì giai đoạn tốt nhất đấy là 0 đến 6 tuổi, đó là cái giai đoạn thơ ấu của con. Chính vì vậy mà bố mẹ có thể là làm cả đời, tuy nhiên là cái mốc quan trọng của con thì chỉ có một cái giai đoạn nào đó thôi. Chính vì vậy mà chúng ta nên là tranh thủ cái thời gian tốt nhất để mà chúng ta giáo dưỡng cho con của chúng ta có một cái nền tảng vững chắc rồi thì sau này á chúng ta chỉ cần bồi đắp thêm thôi. Các bạn tưởng tượng đi, giống như một cái cây mà cái bộ rễ của nó đã phát triển, nó đã èo uột rồi thì nó lớn lên đơm hoa, nó kết quả thì tất nhiên là hoa quả của nó cũng sẽ èo uột thôi, cũng sẽ không có thể nào phát triển tốt được. Bạn thấy đấy, vì sao mà có những cái ký ức mà lúc nhỏ, ví dụ như là vui nè, buồn nè, hoặc là tổn thương hoặc là sợ hãi, chúng ta không bao giờ mà chúng ta quên được cho tới lúc mà chúng ta già và chết đi luôn á. Chính vì vậy mà tại sao cái tuổi thơ của con nó lại vô cùng quan trọng. Bởi vậy mà bố mẹ cần phải dạy cho con, để cho con biết, cũng như là quan tâm con, lắng nghe con ở cái giai đoạn nhỏ này, để con hình thành được nên những cái tính cách và cái nội tâm vững vàng. Thì khi mà con lớn thì con sẽ tự tin để con bước ra ngoài, con đủ lông đủ cánh rồi, con sẽ tự tin mà con bước ra ngoài cuộc đời, nó sẽ dễ dàng hơn. Khi mà mình trò chuyện với các bố mẹ thì mình thấy rằng là các bố mẹ bận lắm, tức là bận từ sáng đến lúc mà 10 giờ đêm luôn thì mới có thời gian vào với con, thì lúc đó con đã đi ngủ rồi và không có thời gian để mà kết nối với con nữa. Đến lúc mà muốn nói chuyện với con thì cũng rất là khó nói, bởi vì con cũng không có kết nối và con rất là bướng bỉnh, rất là khó bảo. Để chúng ta có thể tương tác được với con và con cũng cảm thấy là bố mẹ có quan tâm đến mình, có lo lắng cho mình và có lắng nghe mình, thì bố mẹ có thể là kết nối với con bằng cách là dành ra 5-10 phút mỗi ngày để đọc sách cho con nghe. Ví dụ như tìm ra những cái chủ đề nào mà con yêu thích để mà mình cùng con tương tác. Dành 30 phút mỗi ngày thủ thỉ cùng con trước khi con đi ngủ, có thể là buổi trưa hoặc là buổi tối, tùy theo cái lịch trình của nhà mình để mà mình áp dụng. Mình trao những cái cử chỉ âu yếm nè, vỗ về yêu thương đến con, giúp cho con của mình cảm nhận và tin tưởng vào bố mẹ, nhận thấy được sự an tâm an toàn mà bố mẹ đã dành cho mình. Thì con sẽ tự động chia sẻ những cái câu chuyện của con, những cái nỗi niềm của con cho bố mẹ thôi. Và mỗi giây phút bên con, mỗi giây phút chơi đùa cùng con, thư giãn cùng con, bố mẹ hãy dành cho con toàn bộ cái thời gian rất là chất lượng. Gạt bỏ hết mọi thứ sau cái cánh cửa đi, ví dụ như là công việc qua điện thoại hay là nói chuyện với ai đó, thì như thế con mới cảm nhận được hết là bố mẹ tập trung chú ý toàn bộ vào con thì con mới thích đó. Rồi là nếu như mà bố mẹ có thể thì bố mẹ có thể là dành cái thời gian khi ví dụ khi ăn nè, hoặc là khi tắm cho con nè, hoặc khi vệ sinh cùng con nè, thì cũng có thể là trò chuyện với con để mà kết nối với con. Bởi vì chúng ta không có thời gian cho nên chúng ta phải tranh thủ mọi thời điểm, chứ không thể nào mà bây giờ chúng ta bảo là chúng ta không có đủ thời gian để làm gì hết. Vậy thì chúng ta tạo con ra để làm gì? Tạo con ra để bây giờ chúng ta trong cái thời gian mà thai nghén đến khi mà con chúng ta chào đời, chúng ta rất là quan tâm. Đến bây giờ con của chúng ta nhận biết được mọi thứ rồi, hỏi về cái này, hỏi về cái kia, mà chúng ta lại không thể kết nối, không thể trả lời, không thể lắng nghe con của chúng ta, thì thật sự là đáng tiếc lắm. Và con chúng ta cũng cảm thấy nó bơ vơ, nó lạc lõng lắm, nó không có vui. Các bạn để ý đi, những đứa trẻ như thế có một khuôn mặt nó buồn lắm, nó không có rạng rỡ, nó không có tươi vui. Và mình muốn kể cho các bạn nghe về một cái câu chuyện của bé Bon nhà mình. Bé Bon nhà mình trước đây ít thích gần bố lắm, bố muốn bế cũng khó mà muốn mi cũng khó, nó cho dù bố có áp má vào thì bé Bon cũng không có muốn mi. Rồi là cái khi mà mình dẫn hai bé đi về quê thì bé ngay lúc mà cái thời gian mà bé khủng hoảng xa cách đó, đến lúc lên đó hả, cái việc đó nó diễn ra còn nhiều hơn nữa. Và mình đi tắm có 5-10 phút thôi mình gửi cho chồng mình không coi được, tức là trước đó đã như thế rồi và đến lúc mà mình lên thì cái giai đoạn này nó diễn ra còn nhiều hơn. Các bạn biết nguyên nhân tại sao không? Nguyên nhân là bố đi đâu về cũng chị bắp ơi, rồi kêu Bon thì kêu 1-2 tiếng, ví dụ Bon không trả lời thì thôi, bởi vì khi đấy Bon cũng đang còn chưa biết nói nhiều. Rồi bố chơi cái gì thì cũng chơi với chị Bắp nhiều, nếu mà em Bon có vào mà chị Bắp có tranh giành thì chị Bắp luôn là phần thắng. Thế là từ từ Bon thấy như vậy, Bon cũng lơ là với bố luôn, rồi Bon cũng không quan tâm đến bố nữa. Đến lúc mà bố muốn chơi với Bon hay là muốn ôm Bon thì Bon cũng đẩy ra. Đó, thế là mẹ thấy được cái nguyên nhân như thế rồi và suốt ngày cứ bám mẹ thôi. Mặc dù mình không phải khi nào cũng ôm ấp con, không phải khi nào cũng là 24/24 với con đâu. Mình cũng đi chợ, mình cũng nấu ăn, mình cũng gửi bé cho bà. Ví dụ một ngày mình gửi bé buổi sáng cho bà với 1 tiếng, chiều 1 tiếng đi. Thì còn lại mình với bé hoặc là chơi với bé, rồi là mình cũng làm những cái việc riêng của mình nữa, chứ không có phải là hoàn toàn là đi với mình hết. Mình nhận thấy ra cái điều như vậy cho nên mình mới bảo là bây giờ anh phải dành thời gian trò chuyện với con nhiều hơn, thủ thỉ với con nhiều hơn, chơi cùng con nhiều hơn. Đi về là kêu Bắp ơi, Bon ơi, mi thì mi hai bé, mà có tranh giành cũng phải phân xử cho công bằng, từ từ mới kết nối với con được. Chứ không lẽ anh muốn là con trai mà cứ suốt ngày đi theo mẹ, hay là anh muốn một bé trai là mạnh mẽ nè, rồi là đàn ông nè, rồi lúc nào cũng vững vàng, lúc nào cũng bản lĩnh, hay là anh muốn một bé trai lúc nào cũng ủy mị và khóc lóc rồi léo nhéo đi theo mẹ. Tất nhiên là con sẽ có những cái thời điểm mà con sẽ đi theo mẹ. Tuy nhiên là mình đã thấy được cái dấu hiệu đó và mình đã chia sẻ với chồng mình cái chuyện này. Và thế là từ đấy thì cuối tuần mình thường cho là hai bé đi công viên, rồi là cho hai cha con nói chuyện với nhau, rồi cả nói chuyện với bác nữa. Thì mình sẽ dành cái thời gian đó mình làm những cái việc riêng của mình. Trong suốt một thời gian dài như vậy là bây giờ là đã được 6 tháng rồi. Và các bạn biết không, cái kết quả hết sức là bất ngờ. Đó là Bon bây giờ rất là thích bố. Tức là đi đâu cũng, ví dụ không thấy bố thì bảo bố đâu rồi, bố đi làm hay là bố đi trực. Hoặc là tối ngủ thì con chưa mi bố. Hoặc là khi gọi điện cho bố thì bố ơi con mi bố. Đó, rồi là kêu mi bố, ôm bố, là cứ đòi bố bế. Cái việc này á, nếu như mình mà để lâu quá các bạn, thì dường như có khi á, bé lại không biết được sự xuất hiện của bố đâu. Tức là bé không có cảm nhận được. Còn khi mà bố đã kết nối lại rồi thì bé cảm thấy an tâm, an toàn khi mà cảm nhận được cái tình yêu thương mà bố dành cho mình cũng giống như mẹ. Cho nên bây giờ mẹ có gửi Bon cho bố thì mẹ cũng rất là yên tâm. Và bé cũng cảm thấy yên tâm và cảm thấy an toàn khi ở bên bố mà không có đòi mẹ nữa. Và đó là cái cách mà mình đã làm và mình thấy là nó khá là hiệu quả. Đó, tức là mình dành ra những cái phút mình chơi với con, trò chuyện cùng con, quan tâm đến con, thủ thỉ với con. Để hiểu được con của mình có những cái tâm tư gì, có những cái câu nói ra làm sao, hiểu được con mình muốn gì. Đó, thì mình sẽ hiểu được thôi. Và mình sẽ kết nối lại được với con của mình thôi. Tức là mình, nếu mà mình muốn cái điều gì đó thì mình hãy đặt cái điều đó lên cái vị trí quan trọng nhất, thì mình sẽ làm cái việc đó tốt nhất. Còn nếu như mà nó chưa phải là vấn đề quan trọng nhất của mình, chưa phải là vấn đề mà mình cần giải quyết, thì thật sự mình không thể nào mà mình hoàn tất được cái việc đó, và cũng như là mình không thể giải quyết được cái vấn đề đó nó tốt đẹp được. Con trẻ cần có thời gian và bố mẹ cần phải kiên trì. Nếu như bố mẹ muốn hiểu con và muốn khi mình trở về nhà tràn ngập tiếng cười, gia đình của mình đầy sự yêu thương kết nối, thì bố mẹ hãy kết nối với con từ bây giờ nhé. Mình nghĩ là dù bé nhỏ hay bé lớn thì các bé cũng rất cần được bố mẹ quan tâm, rất cần bố mẹ hỏi han và lắng nghe mình, lắng nghe những cái cảm xúc của mình. Bởi vì con cũng còn rất là bé, và cho dù bé hay lớn thì là con người mà ai cũng có cái nhu cầu được kết nối, được quan tâm, được động viên, được san sẻ, được chia sẻ những cái nỗi niềm. Mình hy vọng rằng bố mẹ sẽ cảm nhận được những cái điều mà mình đã viết vào đây, đó là những cái sự đồng cảm và những cái câu chuyện thật của mình. Hy vọng rằng nếu như bố mẹ nào đã mất kết nối với con, thì hy vọng rằng bố mẹ sẽ dành cái thời gian bên con để mà kết nối lại với con của mình. Cảm ơn tất cả các bố mẹ đã dành thời gian để lắng nghe cái tập podcast này của mình nhé. Thật sự cái tập podcast lần này mình đã ghi đi ghi lại nó cũng khá là nhiều lần rồi. Tuy nhiên là khi mà mình ghi thì có bé bắp của mình ngồi nữa, rồi bé bắp nhà mình cứ chơi cái này rồi quẹt cái kia, cho nên là nó cứ lâu lâu nó lại nghe cái tiếng ồn á. Hy vọng rằng là bố mẹ sẽ thông cảm nha. Bye bye và hẹn gặp lại lần sau.